Không có người trí nào có thể phủ nhận sự hiện hữu của đau khổ hay sự bất xứng ý trong thế giới hữu tình này. Tuy nhiên, họ khó thấu hiểu được làm cách nào mà sự tham ái hay khát ái đưa đến chỗ tái sinh. Để hiểu điều này, chúng ta phải biết hai giáo lý căn bản của Đạo Phật, đó là nghiệp và sự tái sinh. Nếu đời hiện tại của chúng ta ở đây là sự bắt đầu và cái chết là sự chấm dứt của đời này, thì chúng ta không cần phải lo âu và cố tìm hiểu vấn đề đau khổ và cái trật tự luân lý trong vũ trụ. Cái thực tại đúng sai có thể sẽ không có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Việc hưởng thụ và tránh né đau khổ bằng bất cứ giá nào có thể là điều khôn ngoan phải làm trong suốt thời gian ngắn ngủi của đời sống. Tuy nhiên, quan điểm này không giải thích được tính chất bất bình đẳng của nhân loại. Và nói chung thì, con người có ý thức về nhân quả đạo đức. Do đó, nhu cầu tìm kiếm nguyên nhân của cái xấu ác này. Trong tiếng Pali, chữ karma, nghiệp, có nghĩa đen là hành vi hay việc làm. Nhưng không phải tất cả mọi hành vi đều là nghiệp. Tóc mọc lên và móng tay ra dài hay sự tiêu hóa thức ăn chẳng hạn đều là những hành vi thuộc một loại nào đó nhưng không phải là nghiệp. Những hành vi thuộc phản xạ tự nhiên cũng không phải là nghiệp mà là những hành động không mang ý nghĩa luân lý, đạo đức. Đức Phật định nghĩa từ tâm sở là một yếu tố của tâm, một xung lực tâm lý xuất hiện qua nhóm hành. Như vậy, tư tâm sở là một phần của năm hợp thể chấp thủ, tạo nên một cá thể. Karma, nghiệp, là hành động hay là mầm mống, chủng tử. Hậu quả hay kết quả được gọi là karma vipaka, dị thục quả. Và những tư tâm sở này có thể là tốt hay xấu. Do đó, các hành động có thể là thiện hay bất thiện hay không thiện không ác tùy theo các kết quả của chúng. Vở kịch không có hồi kết cuộc của hành động và phản ứng, của nhân và quả, của chủng tử và kết quả tiếp tục vận động không ngừng. Và đây là sự trở thành, hữu, một tiến trình không ngừng thay đổi của những hiện tượng tâm vật lý của luân hồi. Rõ ràng karma, nghiệp là tư tâm sở, ý hành, một ý chí, một lực, và cái lực này được phân chia ra thành ba loại tham ái, dục ái, tham đối với dục lạc, hữu ái, tham sanh và vô sắc ái, tham vô sanh. Vì ham muốn nên đưa đến hành động qua thân khẩu ý, rồi từ hành động dẫn đến phản ứng. Tham ái phát sinh hành động đưa đến kết quả và những kết quả tới phiên nó mang đến những ham muốn mới, tham ái mới. Tiến trình nhân quả, hành động và phản ứng là một quy luật tự nhiên. Nó chính là một quy luật tự thân, không cần có một người nào ban bố ra nó. Một tác nhân, một năng lực bên ngoài hay một thượng đế thưởng thiện phạt ác không có chỗ đứng trong tư tưởng Phật giáo. Con người luôn luôn biến đổi hoặc tốt hoặc xấu. Sự biến đổi này không thể tránh được và phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của chính mình, hành động của chính mình, chứ không do một cái gì khác. Đây chính là định luật tự nhiên của vũ trụ về sự bảo toàn năng lượng mở rộng đến lãnh vực luân lý đạo đức. người ta không cần nhiều lý giải khoa học để hiểu rằng bằng cách nào mà những hành động sinh ra phản ứng, hậu quả theo sau nguyên nhân và chủng tử đưa đến kết quả, nhưng người ta cũng khó nắm bắt được cái cách mà nghiệp lực, những hành động có ý chí mang đến kết quả trong một đời khác sau khi thân này tan rã. Theo đạo Phật, không có một đời sống nào sau khi chết hay trước khi sinh ra mà không lệ thuộc vào nghiệp hay hành động có ý chí. Karma, nghiệp và sự tái sinh song hành với nhau. Nghiệp là hệ quả của tái sinh và đổi lại. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải hiểu là học thuyết về nghiệp của đạo Phật không phải là thuyết định mệnh, không phải là một triết thuyết cho rằng hành động của con người không được tự do, mà là bị quyết định bởi những động cơ được xem như là lực lượng bên ngoài tác động vào ý chí, hoặc đã được tiên định bởi Thượng Đế. Đức Phật không bao giờ tán đồng cái học thuyết cho rằng các pháp đều cố định, không thể thay đổi, rằng chúng xảy ra một cách tất yếu, không thể tránh được. Đó là thuyết định mệnh tất yếu, cứng rắn. Ngài cũng không ủng hộ thuyết hoàn toàn bất định. Trong tư tưởng Phật giáo, không có sự sống vĩnh hằng nơi thiên đường hay địa ngục. Sinh có trước tử, và tử cũng có trước sinh. Như vậy, cặp sinh tử này cứ nối nhau trong một chuỗi phức tạp. Lại nữa, không có linh hồn, một cái ngã hay một thực thể cố định đi từ đời này sang đời khác. Dù con người gồm một đơn vị tâm, vật lý thuộc tinh thần và vật chất, nhưng cái tinh thần hay cái tâm đó không phải là một linh hồn hay một cái ngã, theo nghĩa một thực thể trường tồn, một cái gì đó có sẵn và vĩnh hằng. Đó là một năng lực, một cơ cấu năng động, có khả năng lưu trữ những ký ức không chỉ kiếp này, mà còn của những kiếp quá khứ. Đối với nhà khoa học, vật chất là năng lượng trong một trạng thái căng thẳng, thay đổi và không có thực thể. Đối với nhà tâm lý học, tinh thần không còn là một thực thể cố định. Khi Đức Phật nhấn mạnh rằng cái gọi là con người hay cá thể chỉ là một sự phức hợp của các lực hay năng lượng vật lý và tinh thần, một sự thay đổi liên tục, thì Ngài đã chẳng đi trước khoa học và tâm lý học hiện đại đến 25 thế kỷ đó sao? Cái cơ chế tâm vật lý này, danh, sắc, chịu sự thay đổi không ngừng, tạo ra những tiến trình tâm vật lý mới trong mỗi khoảnh khắc, và do đó bảo tồn cái chủng tử cho những tiến trình thuộc cơ chế tương lai, không để một khoảng trống nào giữa giây phút hiện tại và kế tiếp. Chúng ta sống và chết ở mỗi giây phút của sự sống. Đó chính là sự sinh diệt, sự lên xuống, giống như những đợt sóng nơi biển cả. Chúng ta thấy rõ là sự thay đổi tương tục này, cái tiến trình tâm vật lý này sẽ không ngừng vào lúc chết mà còn tiếp tục không dứt. Chính cái tâm tương tục thay đổi năng động này được biết đến như là ý chí, sự khao khát, lòng ham muốn hay tham ái đã tạo nên nghiệp lực. Cái năng lực mạnh mẽ này, cái ý chí muốn sống còn này, làm cho cuộc sống cứ nối nhau mãi. Theo đạo Phật, không phải chỉ có đời sống con người thôi, mà toàn bộ cái thế giới hữu tình đều bị lôi cuốn bởi cái lực dữ dội này, tức là cái tâm với những yếu tố tinh thần của nó, hoặc thiện hoặc bất thiện. Đời sống hiện tại được tạo nên bởi ái, tham ái và thủ, các hành nghiệp chấp thủ của các đời trước. tham ái và những hành động bám thủ của ý chí trong đời hiện tại sẽ đưa đến sự tái sinh trong tương lai. Theo đạo Phật, chính cái hành nghiệp này phân chia chúng sinh thành các loại cao thượng hay thấp kém khác nhau. Chỉ qua nghiệp đó họ mới phải thay đổi cho tốt hơn, tái tạo lại chính họ và đạt giải thoát ra khỏi mọi bệnh khổ. Tuy nhiên, phải nhớ rằng theo đạo Phật, không phải mọi sự xuất hiện đều do những hành động quá khứ hết. Ngay trong thời Đức Phật, những phái như Ni Kiền Tử, Nigantanaputta cho rằng bất cứ những cảm giác, cảm thọ cá nhân nào, dù là cảm giác khổ hay cảm giác vui hay không khổ không vui, đều xuất phát từ những hành vi quá khứ hay nghiệp quá khứ. Nhưng Đức Phật đã bác bỏ cái học thuyết tất định do quá khứ độc quyền chi phối vì nó không hợp lý. Có nhiều điều là hậu quả của những tạo tác ngay trong đời hiện tại này và có những nguyên nhân bên ngoài. Một người có đầu óc, ham học hỏi có thể hỏi là nếu không có một linh hồn hay một cái ngã thường tồn để đầu thai lại hay chuyển di từ kiếp này sang kiếp khác thì cái gì tái sinh? Câu trả lời là không có cái thể tánh thường tồn của cái ngã hay linh hồn đi đầu thai hay chuyển di trở lại. Không thể quan niệm rằng có một cái gì đó cứ tiếp tục hoài mà không thay đổi vì tất cả các pháp đều ở trong một trạng thái liên tục thay đổi. Cái mà chúng ta gọi là đời sống ở đây chính là cái dụng của năm hợp thể chấp thủ đã thảo luận trước đó, hay là sự vận hành của thân và tâm. Chúng chỉ là những năng lượng hay lực. Chúng không bao giờ giống nhau trong những giây phút kế tiếp và trong sự thay đổi tương tục của tâm và thân. Chúng ta không thấy cái nào là thường tồn. Một người lớn lên thì không bao giờ còn là đứa trẻ trước đó, cũng không phải hoàn toàn là một người khác. Đó chỉ còn một mối liên hệ về sự tương tục. Sự cùng thay đổi liên tục của tâm và thân, danh và sắc hay của năng lực tinh thần và vật lý thì không biến mất vào lúc chết, bởi vì không có một lực hay một năng lượng nào bị mất đi, mà nó chỉ chịu một sự thay đổi, sắp xếp lại, cấu tạo lại trong những điều kiện mới. Điều này được gọi là sự tái sinh, luân hồi hay trở lại đời sống mới, hữu. Tiến trình của nghiệp Kamabhava, nghiệp hữu, là năng lực dựa trên đời sống hiện tại. Nó sẽ tạo điều kiện cho một đời sống tương lai trong một chuỗi dài vô tận. Trong tiến trình này không có cái chuyển di hay đầu thai từ kiếp này sang kiếp kia. Đó chỉ là một sự vận động tương tục không đứt quãng. Một chúng sinh chết ở nơi đây và ra đời ở một nơi khác không phải là một người, cũng không phải hoàn toàn là một người khác. Có cái tâm thức của giây phút cuối cùng thuộc đời sống trước, tức sát na tâm tử. Khi cái sát na tâm tử đó ngưng hoạt động thì lập tức nó tạo điều kiện cho sự xuất hiện của sát na tâm thuộc kiếp hiện tại, được gọi là kết sanh thức. Patandi Vinyana. Cũng vậy, sát na tâm của kiếp này tạo điều kiện cho sát na tâm trong kiếp tới. Bằng cách này, tâm thức xuất hiện và mất đi, nhường chỗ cho cái tâm thức mới. Như vậy, dòng tâm thức tiếp diễn cho đến khi sự sống ngừng bặt. Hiểu theo một cách nào đó, luân hồi chính là cái tâm thức, cái ý chí muốn sống, muốn tiếp tục mãi. theo ngành sinh vật học hiện đại thì một đời sống mới bắt đầu trong cái khoảnh khắc huyền diệu đó. Khi mà một tế bào tinh trùng từ người cha kết hợp với một tế bào trứng hay noãn bào nơi người mẹ. Đây là khoảnh khắc của sự sinh ra. Khoa học chỉ đề cập đến hai yếu tố vật lý thông thường này, nhưng đạo Phật thì nói đến một yếu tố thứ ba nữa, đó là cái yếu tố thuần túy tinh thần. Theo Đại Kinh Đoạn Tận Ái Mahatanya Samkhaya Sutra, Trung Bộ Kinh 38, bào thai xuất hiện do sự kết hợp của ba yếu tố. Nếu người mẹ và người cha đến với nhau, nhưng không đúng vào thời kỳ người mẹ sẵn sàng để có con và không có sự hiện diện của một chúng sinh sắp sửa đi tái sinh, Gandaba, tái sinh hữu, thì không có mầm sống cấy vào. Nếu hai người, cha mẹ đến với nhau vào đúng thời kỳ người mẹ sẵn sàng để có con, nhưng tái sinh hữu không hiện diện thì sẽ không có kết thai. Và nếu cả ba yếu tố cùng hiện diện thì mầm sống được cấy vào tại đó. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ để chỉ cho tái sinh thức Pantyandi Vinyanya. Chúng ta nên hiểu một cách rõ ràng là tái sinh thức này không phải là một cái ngã, một linh hồn hay một thực thể cái tôi cảm giác những kết quả của các hoạt động tốt xấu. Vì thức cũng do duyên sinh, tách rời khỏi duyên sinh thì thức không hiện khởi. Chúng ta gọi những cái tên như sinh, diệt, tiến trình của tư tưởng vân vân cho một dòng tâm thức. Thật ra thì chỉ có những khoảnh khắc tư tưởng, tức sát na tâm. Như đã giải thích ở trên, khoảnh khắc cuối cùng của tư tưởng chúng ta gọi là diệt, và khoảnh khắc đầu tiên của tư tưởng chúng ta gọi là sinh. Như vậy, những lần sinh và diệt xuất hiện trong dòng tâm thức này chỉ là một loạt những sát na tâm tương tục mãi mãi. Chừng nào mà con người còn bị ràng buộc trong luân hồi do vô minh, tham ái và chấp thủ, thì cái chết đối với họ không phải là cái kết thúc cuối cùng. Họ sẽ còn tiếp tục xoay vần sinh tử quanh bánh xe luân hồi. Đây đúng là vở kịch bất tận của nghiệp và phản nghiệp. Hành động và phản ứng đã được nghiệp lưu lại trong bộ máy vận động không ngừng được che đậy dưới lớp vô minh do tham ái và lòng khát khao thúc đẩy. Vì karma hay nghiệp là do sự tạo tác của chúng ta, nên chúng ta có năng lực để phá vỡ cái dây chuyền bất tận này. Chính nhờ sự nhổ bỏ tận gốc vô minh và cái dẫn lực tham ái này, sự khao khát luân hồi này, cái ý muốn sống còn này mà dòng luân hồi dừng tắt. Đức Phật giải thích như sau. Làm cách nào để không còn sự trở lại đời sống mới trong tương lai? Chính do sự đoạn diệt vô minh, sự sinh khởi tri thức và sự đoạn diệt tham ái nên không có trở lại đời sống mới hữu trong tương lai. Trung Bộ Kinh 43. Khi đạt giác ngộ, Đức Phật nói lên những lời hoan hỷ sau đây. Một lần tái sinh, một lần thống khổ, lang thang mãi qua bao dòng sinh tử, ta đã kiếm tìm mà chẳng thấy ngươi, người thợ xây của căn nhà sinh tử. Nay thợ xây nhà ta đã tìm thấy, nên ngươi chẳng còn xây được nhà đâu. Mọi ruồi mè nay đã bị gãy, mọi nóc xà kèo cột phá tan tành. tâm thức ta đã đến chỗ vô sanh, niết bàn. Mọi tham ái cũng đã đều dập tắt, chứng A-la-hán. Pháp Cú 153-154.